chúng ta đã biết rõ rồi. Bạn trong đời này, người thế gian nói bạn có bao nhiêu của cải là trong số mạng của bạn đã định sẵn rồi. Trong số mạng không có, dù bạn có dùng hết tâm trí cũng không thể có được. Trong số mạng có, dù bạn chẳng cầu gì cả, nhưng đến lúc nó tự nhiên sẽ đến. Cho nên người xưa nói, quân tử thường vui làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Quân tử hiểu rõ đạo lý này nên chẳng mong cầu gì cả. Trong số mạng có thì không thiếu một phân nào, việc gì phải mong cầu chứ. Tiên sinh Viên Liễu Phàm sau khi được thiền sư Vân Cốc khai thị một phen, ông giác ngộ rồi. Ông buông xả tất cả, mỗi ngày tĩnh tọa trưởng dưỡng thân tâm của mình, không còn một vọng niệm nào. Thiền sư Vân Cốc rất khâm phục ông, ngồi 3 ngày 3 đêm trong thiền đường mà không có một vọng niệm nào. Thiền sư tán thán ông, nói ông công phu rất giỏi. Cuối cùng tiên sinh Liễu Phàm liền nói, sở dĩ ông không khởi vọng niệm là do cảm thấy khởi vọng niệm vô ích, chẳng giúp được gì, cho nên mới không khởi vọng niệm. Ông được tiên sinh họ Khổng chấm tử vi rồi, chấm không sai chút nào. Mỗi năm đi thi đổ thứ hạng mấy đều chính xác. Thu nhập của ông mỗi năm được bao nhiêu cũng không sai chút nào. Cho nên ông tin không khởi vọng tưởng nữa. Sau khi nói ra nguyên nhân thì thiền sư Vân Cốc cười và nói, tôi cứ tưởng ông là thánh nhân, hóa ra ông vẫn là phàm phu. Phàm phu đó là phàm phu đạt tiêu chuẩn. Sau đó thiền sư Vân Cốc dạy ông cải tạo vận mệnh. Giọt nước hạt cơm của ông đều là do đời trước định sẵn. Đời trước định sẵn như thế nào? Tự mình tạo tác. Đạo lý này ông học được từ chỗ thiền sư Vân Cốc. Giàu có, trong số mạng bạn giàu có từ đâu mà có gì? Là từ bố thí tài mà có. Trong đời quá khứ bố thí tài nhiều thì đời này bạn được nhiều của cải. Bạn bố thí ít thì bạn được ít. Mặc dù trong đời này dùng thủ đoạn không chính đáng để đạt được, vẫn là do trong số mạng bạn có. Nếu trong số mạng bạn không có, dù bạn dùng thủ đoạn như thế nào đi nữa cũng không thể đạt được. Như vậy thì việc gì bạn phải cưỡng cầu? Dùng thủ đoạn không chính đáng hiện nay đã phát tài rồi. Thí dụ nói, tiền của trong số mạng của bạn có thể dùng được 80 năm. Bạn có số hưởng lộc 80 năm. Bạn dùng thủ đoạn không chính đáng bỗng chốc phát tài to. Hoạnh tài là thí dụ bạn 40 tuổi bỗng chốc bạn nhận hết số tiền của 40 năm sau của mình thì phía sau hết rồi. Bạn có được như vậy, bạn hướng dùng hết rồi thì tuổi thọ của bạn cũng sẽ hết. Đây là lời trong Ngạn Ngữ nói, lọc hết thì người chết. Bạn vẫn còn tuổi thọ, thọ vẫn còn, nhưng lọc của bạn đã hết rồi. Bạn hưởng hết, phước của bạn không còn nữa, là thuộc loại này. Có loại người họ vô cùng tiếc phước, họ cũng chịu tu phước, tuổi thọ của họ hết rồi. Tuổi thọ không còn nữa nhưng phước này của họ vẫn còn dư. Trong tình hình này họ sẽ kéo dài tuổi thọ. Thí dụ nói họ có 60 năm hưởng phước lộc, nhưng trong 60 năm họ chưa có hưởng hết, vẫn còn phước dư, thì tuổi thọ của họ có thể sẽ kéo dài thêm 10 năm, thêm 20 năm, hưởng hết rồi họ mới đi. Chúng ta phải biết đạo lý này, phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Cho nên nếu bạn muốn được giàu có thì bạn phải tu bố thí tài, càng thí càng được nhiều. Nếu bạn muốn thông minh trí huệ thì bạn phải tu bố thí pháp. Nếu bạn muốn khỏe mạnh trường thọ thì bạn phải tu bố thí vô úy. Quả báo mà bạn mong cầu, quả ắt có nhân, không tu nhân thì làm gì có quả báo. Cho nên người thế gian không hiểu được đạo lý này, tạo tác tất cả tội nghiệp, cướp đoạt tiền của người khác cho là của mình. Phương pháp thủ đoạn cướp đoạt vô lượng vô biên, đều là làm việc tổn người lợi mình. Cho rằng chính mình thông minh, cho rằng chính mình khéo léo tài tình, thực ra hoàn toàn tính sai rồi. Đâu biết là thiên địa quỷ thần nhìn thấy rất rõ ràng. Làm ác nhất định sẽ giảm phước, tổn thọ. Trích lục từ Kinh Địa Tạng Giảng Ký tập 55.